muốn sạch là phải vô niệm. Nhưng mà khi khẳng định như vậy thì chúng ta cũng phải nhắc lại thế nào gọi là vô niệm. Như Lục Tổ dạy trong Pháp Bảo Đàn là thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước gọi là vô niệm, chứ không phải nghe vô niệm là bật tất cả suy nghĩ, mà vô niệm là dụng tức khắp tất cả chỗ mà không hề dính mắc, chỉ có thanh tịnh nơi bản tâm, khiến cho sáu thức ra sáu cửa, đối sáu trần mà không nhiễm không tạp, đi lại tự do. Như vậy là sáu thức nó có quyền đi ra nơi sáu căn và tiếp xúc sáu trần tự do. Thành ra ngay cái chỗ phân biệt chưa là lỗi, mà nếu ngay đó nhiễm dính mắc thì lúc mà nhiễm với dính mắc nó mới dính tới cái tình chấp ngã. Còn nếu trăm vật chẳng nghĩ khiến cho niệm bạc đi, đó là pháp phường, đó là biên kiến. Phải nhắc lại hồi cái chữ vô niệm, tại vì sợ mình rơi vào trong cái chỗ biên kiến này, là mình ở nơi chỗ mà khiến cho niệm bạc đi, thì đó là pháp phường. Bây giờ mình sẽ hỏi, thì tôi cũng muốn cho tâm đừng có nhiễm, nhưng mà làm sao cho nó đừng có nhiễm trước? Mình cũng muốn như tự tại vậy đó, là cũng phân biệt nhưng mà thông dâm đừng có nhiễm trước, mà không biết sao nó dính hồi nào không hay. Đại chúng thấy mình dính lẹ hay là dính từ từ cho mình kịp để mà tỉnh? Không biết sao mà dính rất lẹ. Mà nhất là những cái gì dính tới cái ngã, một chút khen, một chút chê, một chút gì nó cũng tự á dồn dập khởi lên hết, có không hả? Thành ra bây giờ mình thử tự mỗi một chúng ta tìm câu trả lời cho chính mình. Tại sao mình dính mau quá vậy? Huynh đệ trả lời thử đi. Tại vì chuyện này mình rất rành, khỏi cần một người nào giải thích mình cũng biết nữa. Tại sao vậy hết? Bây giờ chúng ta phải tự niệm. Rồi khi mình tìm ra câu trả lời á, mình mới gỡ được cái chỗ này. Tại sao thánh không dính mà mình thì dính quá cỡ? Đúng rồi, tại vì mình thấy nó thiệt. Mình thấy nó thiệt. Ví dụ như mấy hôm nay mình quay phim ha, mình quay phim á thì mình cũng khóc cũng cười theo người ta. Nhưng mà xong rồi á, mình đi về một hai bữa sau mình có còn buồn cái chuyện phim không? Hay là rồi thôi? Phải không? Không có ai mà đi buồn thương giận cho cái chuyện phim đó hết. Dù cho cái cô gì, cô Ngọc Xuân, cô có giữ tới đâu đi nữa, mình cũng không giận cô như là mình giận những người trong đời sống của mình, đúng không? Tại vì mình vẫn biết đó là chuyện phim. Có hơi mê đôi chút thì ngồi khóc khi mà đang coi, tại vì mình sẽ lý luận là vì họ diễn hay quá, thiệt quá. Nhưng mà xong rồi mình không nhớ lâu. Còn cái buồn phiền trong lòng mình nhớ lâu không? Mình mà tự ái với ai á, thì đôi khi cả tuần sau mình cũng không muốn nhờ người đó làm giùm, đúng không? Đó, thì như vậy cái gốc là mọi thứ trong đời mình thấy thiệt. Mà cái thấy thiệt này nó sâu lắm. Cho nên như trong Kim Cang Phật dạy là mình chỉ cần, hồi đó sư ông có dạy đó, mấy con chỉ cần nhớ bốn câu mà hành đủ bốn câu là mấy con tiến xa rồi. Là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, nên quan sát như vậy. Như sương cũng như điện, nên quan sát như vậy. Và cái bài thơ mà mình thờ cho nhà tổ là bài thơ mộng. Thành ra khi nào mà mình thấy được mọi thứ trong đời chỉ là một cuộc mộng, tự nhiên mình bớt dính, mình không còn thấy nó quan trọng nữa. Bây giờ chỉ cần tập quan sát như vậy thôi là mình đã bước đi một bước dài rồi. Cái điều thứ hai khiến cho mình dính là sao? Nếu một người công phu lâu, một vị tu hành lâu năm họ dính ít hơn mình, đúng không? Nhờ sao? Nhờ sức tỉnh mạnh. Những ai hằng tỉnh giác, sống thuần thục với tâm tỉnh giác, họ không dính, là vì họ sống được với cái thật. Như vậy chỉ có hai cái thôi. lầm cái giả càng sâu thì càng dính, mà tỉnh ra được, sống được với cái thật, sống được với cái thật ấy, thì không bị đồng hóa với vọng tưởng, với trần cảnh thì tỉnh. Bằng cớ là trong cái lúc quay phim thì cô cũng để ý, hoặc là cô có hỏi thì nhiều người nói không khóc giọt nào hết trơn từ đầu tới cuối. Hỏi sao không khóc hay vậy? Nó nói ô mấy chuyện này thường con hay thấy, quen biết nó là không thiệt, biết người ta đóng phim thì nó chẳng có gì khóc. Thì như vậy cái người mà nói được như vậy có nghĩa là họ tỉnh, tỉnh lẹ. Thì cũng vậy, sư ông cứ nhắc mình mắt biết thấy là chân tâm. Ngay khi mình thấy, mình liền sống chỗ chân tâm. Tai biết nghe, liền sống chỗ chân tâm. Cái này á, vì mình cứ bục ở nhà không thiên á, mình ít áp dụng. Nhưng mà khi áp dụng trong đời thường á, đại chúng sẽ thấy mình chạy theo cái giả, chứ mình không có xoay ngược lại với cái thật. Như vậy là mình đã tìm ra hai lý do cho cái chuyện dính của mình rồi. Còn lý do nào nữa không? Mà khiến cho mình như là keo đụng đâu dính đó. Tại sao như cát, như đất, đổ đồ dơ lên nó không giận, mà đổ đồ dơ lên mình thì mình giận? Tại sao? Tại sao? Cái này dễ trả lời quá mà. Phương, tại sao đổ đồ dơ lên cát, lên đất nó không giận, mà thải một cái gì dơ với hôi lên trên người Phương thì Phương giận, là tại vì sao? Nó phải vì nó không biết nói. Cái này là giận chứ không phải nói. Hả? Tại vì sao? Đất nó vô tri, còn con thì có tri, và còn có thêm một cái gì nữa? À, có một cái ngã rồi em ngồi xuống. Cái lỗi không phải là cái tri, phải không? Mà lỗi là vì có một cái ngã. Trong một bài kinh Đức Phật dạy là: này tỳ kheo, ông có thấy ngoài kia có một cái khúc cây ở ngoài kia không? Thì vị tỳ kheo nói dạ thấy. Đức Phật nói bây giờ cái khúc cây nó đang giăng nắng, ông thấy ông có sốt ruột không? Thì vị tỳ kheo nói dạ thưa không. Rồi Đức Phật mới dạy cái khúc cây đó nếu mà nó bị ở ngoài trời mưa 3-4 ngày liên tục, ông có sốt ruột không? Nói dạ thưa không. Nếu mà nó bị giăng mưa giăng nắng suốt cho tới khi mục ra, chạm tới thì liền rời rã ra ngoài đất, thì ông có sốt ruột không? Thì vị tỳ kheo nói dạ thưa không. Thì Đức Phật nói khi nào mà ông xem cái thân của ông cũng y như cái khúc cây đó thì lúc đó thì mới không có giữ được cái tâm bình ổn khi bị xúc phạm. Thì cũng vậy, mình có một cái ngã. Thì bây giờ mình mới xét là vì chấp ngã cho nên ai đụng tới là mình xẹt liền. Mà ngã là cái gì? Mình chấp nhận chấp ngã như một cái sự tự nhiên. Nhưng mà nó có tự nhiên không? Xét cho kỹ thì ngã là cái gì? Tại sao những cái này phải dừng lại và hỏi đại chúng? Tại vì những cái này nếu không tự mỗi một người mình phân ra cái câu trả lời thì mình không ứng dụng được. Điều này khó ứng dụng hay dễ ứng dụng thưa đại chúng? Và những cái hiểu kinh, hiểu luận tới bao nhiêu nó có giúp mình để sống được như đất, như cát như vậy không? Nó không giúp được. Mà chỉ có tự mình nhìn lại chính cái cội gốc thì nó mới sống được đôi phần thôi. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu coi ngã là cái gì mà nó làm chúng ta bị vướng hoài trong nó, gây sự bao nhiêu thứ trong đời cũng vì nó. Quý huynh đệ tự tìm một câu hỏi bằng chính cái sự suy nghĩ của mình đó, bằng chính cái sự dò tìm của mình. Khó quá, phải không? không kiếm ra được câu trả lời, phải không? Mình thật tâm mình kiếm thử coi nó ra câu trả lời không. Ngã là cái gì?